vấn đề kháng cáo thì tôi nghĩ rằng là Trần Minh Lợi sẽ kháng cáo, còn gia đình kháng cáo thì không có quyền đó, tại không phải là cái người tham gia tố tụng. Nhưng mà chính cái tòa không đưa gia đình của Trần Minh Lợi vô tham gia tố tụng là người có liên quan ở đó, là cái vi phạm chồng thủ tục tố tụng. Bởi vì cái tài sản mà thế chấp á, mà cuối cùng cơ quan tiến hành tố tụng người ta kê biên là tài sản đồng sở hữu. Người ta kê biên thì kê biên ở đây là nó có cái quyền của những người mà khác mà không được đưa vào tham gia tố tụng. Còn Trần Minh Lợi, chúng tôi nghĩ là ông Lợi sẽ kháng cáo. Mặc dù trong tù ông Lợi cũng xác định cái mức án mà 13, từ 13 tới 20 năm á, thì chắc ông sẽ bị xử là khoảng từ 10 năm trở lên. Nhưng mà không ngờ mức án xử tại phiên tòa nó chỉ 4 năm rưỡi thì có khi ông là trình lại. Cũng có thể tâm lý thông thường người ta nghĩ rằng mình sẽ bị xử nặng. Nhưng mà nếu mà xử nhẹ thì người ta mong là về sớm bằng cách là người ta không kháng cáo để người ta được giảm án. Thì chưa biết là Trần Lợi là chọn con đường tiếp tục chiến đấu hay là coi như là buông gươm để chờ giảm án ra về.
Dạ vâng, thưa luật sư, dẫu sao đi nữa thì bị cáo cũng phải bàn thảo với luật sư biện hộ của mình. Thì thấy anh Trần Minh Lợi đã có bàn thảo gì với luật sư không ạ? Dạ.
À, lúc kết thúc phiên tòa thì chúng tôi có dặn dò Trần Minh Lợi là nếu cần thiết là cứ kháng cáo kêu oan thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ. Thì Trần Minh Lợi lúc đó rất là phấn khởi, thành ra không biết là Trần Minh Lợi đồng ý, nhưng mà lúc mà về trại suy nghĩ lại thế nào đó thì không biết là có giữ định ý định đó nữa hay không, chúng tôi chưa biết được.
Dạ vâng, thưa trở lại vụ án này thì thưa luật sư, ông Trần Minh Lợi chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm thì lại bị tội hối lộ. Nhiều người không hiểu rằng tội hối lộ, tại sao lại có tội hối lộ ở đây thưa luật sư? Mặc dù luật sư đã tranh cãi rất nhiều.
Tội là tội đưa hối lộ chứ không phải tội hối lộ.
Dạ tội đưa hối lộ thì...
Đưa hối lộ.
Tại sao lại đưa hối lộ là gì?
Do đó cái đó là người ta cũng các luật sư bảo vệ dân lợi đều cho đây là vấn đề áp đặt buộc tội cho bằng được. Đấy, quan điểm của các luật sư và rằng chúng tôi cũng đã chứng minh được vấn đề Trần Minh Lợi không liên quan gì chúng tôi về đưa hối lộ. Tại chẳng phải là việc của anh ta hay là gia đình anh ta hay người thân của anh ta mà cũng chẳng nhằm mục đích lợi gì cho anh ta hết. Mà mục đích của anh ta là chủ trang mà diệt giặc Nội Xâm, tức là để lập những cái giống như những cái chuyên án mà do anh ta lập ra đó. Là anh ta phải đi thu thập chứng cứ để chống lại cái giặc Nội Xâm là cái tình trạng tham nhũng. Thì cái việc thu thập chứng cứ đó, người ta áp đặt anh đi thu thập bằng cách là anh hối thúc, thúc giục người khác đưa hối lộ. Rồi anh ghi âm và anh tố cáo. Nếu anh không thúc giục, anh chỉ ghi âm không á, thì là anh không có tội. Nếu anh thúc giục là anh có tội. Rồi đồng thời khi mà anh có được băng ghi âm rồi, anh phải tố cáo ngay thì anh không có tội. Sau để thời gian anh mới tố cáo thì anh có tội đưa hối lộ. Tức là người ta mang cái chất ghi chụp, bởi vì chúng tôi cho rằng là vấn đề mà tố cáo á, thứ nhất là luật nó không quy định là khi nào tố cáo, chỉ có cái vấn đề là tố cáo trước khi bị phát hiện, thì ở đây là trường hợp của Lợi là trước khi bị phát hiện. Anh em chúng tôi chứng minh được vấn đề đó bằng các hồ sơ chứng cứ ngay trong chính cái vụ hồ sơ vụ án đó. Vấn đề thứ hai á, Lợi tại tòa Lợi cho rằng chúng tôi chưa gửi ngay, bởi vì tôi phải tìm hiểu người đứng sau cái người nhận tiền này là ai. Từ cái người nhận tiền này chỉ là cái một cán bộ trinh sát, còn cái cán bộ công an mà giải quyết vụ án điều tra viên á là có nhận hay không là tôi còn phải đang điều tra và đang dẫn dắt những người điều tra để xem đứng sau cái người này là ai. Khi mà không xác định được người đó là ai là chúng tôi là gửi đơn đi ngay thì lúc đó thì cơ quan nhà nước có phát hiện đó, thì Lợi là cho như vậy. Nhưng mà ở đây người ta vẫn áp đặt như thế thì trước mắt là sơ thẩm là phải chịu vậy thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì cái vấn đề mà buôn lậu gỗ đó có 11 cán bộ liên quan của công an huyện Cư Quyên bị kiểm điểm kỷ luật, thì thưa luật sư, rõ ràng là cái vụ này nó đã có người dính líu, có bị vi phạm, thì ông Lợi này có tội gì đâu. Luật sư có nghĩ rằng nếu mà kháng cáo thì có thể rằng ông Lợi được tha bổng không thưa luật sư?
Cái gì cũng chỉ là hy vọng thôi, chưa biết. Còn nếu mà nói là cố gắng hết sức thì chúng tôi luôn luôn là hy vọng là như vậy. Đó là cái này thứ nhất. Cái này thứ hai, nó thoát khỏi tầm kiểm soát của địa phương. Nếu mà phúc thẩm thì nó nằm ở tòa cấp cao rồi. Tòa cấp cao thì người ta không có chịu sự ảnh hưởng qua lại của trong cái phạm vi địa hạt. Do đó tôi nghĩ là phúc thẩm thông thường là các luật sư phá án được. Còn ở trong địa hạt thì rất là khó phá án. Bởi vì họ phải bảo vệ cái đoàn kết nội bộ chính trị của họ. Thành ra là có khi có sai cái này thế nọ, nhưng mà người ta vẫn cho qua, tuy một mức án nhẹ để bị cáo đừng kháng cáo thế thôi.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng luật sư đã tranh luận trước tòa rất là gay gắt và đã cho biết rằng quan trọng là xử đúng người đúng tội, mà cái vụ án của ông Trần Minh Lợi này rõ ràng rằng là không đúng người đúng tội gì không? Luật sư nghĩ thế nào? Dạ.
Đúng rồi, không đúng người đúng tội. Đầu tiên, thứ nhất phải nói là cái biện pháp chế tài tạm giữ, tạm giam. Thì cái người chống tiêu cực là bị tạm giam. Hai người chống tiêu cực mạnh mẽ trong vụ này thì bị tạm giam hết cả hai. Còn những người mà nhận hối lộ hay là khoác áo công an để mà nhận tiền của người dân thì lại được tại ngoại. cái đó là cái đường lối xử lý đầu tiên là đã thấy là có vấn đề không ổn rồi. Tiếp theo á, là cái người mà chống tiêu cực á, thì họ lại bị xử phạt tù, còn cái người mà tiêu cực á, thì lại sự được xử nhẹ hoặc là xử treo. Rồi cái người này á, thì nó chúng tôi có những cái hồ sơ để chứng minh phía sau người này là ai, chúng tôi cũng đã đấu tranh quyết liệt ở tòa tòa, nhưng mà cái phạm vi của tòa án á, người ta chỉ xét xử bị cáo nào mà đã bị khởi tố truy tố thôi, còn người nào mà không bị truy tố thì không thuộc phạm vi xét xử của họ. Thì cái việc lọt người lọt tội đó là lọt, tại vì ở đây đưa hối lộ là phải có người nhận hối lộ, mà cái người nhận hối lộ thì không bị khởi tố, mà cái người gọi là lợi dụng chức vụ quyền hạn của người khác để trục lợi là Lãnh Thanh Bình thì bị khởi tố. Như vậy là vẫn còn lọt tội, lọt người lọt tội nhận hối lộ và phải lọt người mà đã nhận hối lộ. Do đó là tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mà lôi ra ánh sáng những người còn đứng phía sau cái vụ án này.